Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cho phép mở hồ sơ phong trong phước cho nữ tu Lucia dos Santos, một trong ba trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra năm 1917 tại Fatima và qua đời tại dòng kín Coimbra ngày 13 tháng 2 năm 2005, cách đây đúng 3 năm. Tin trên đây đã được Đức Hồng Y Jose Sariva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, công bố hôm thứ Tư vừa qua tại nhà thờ chính tòa Coimbra. Đức Hồng Y Martins, sinh trưởng tại Coimbra, là đến đây để dâng lễ tưởng niệm đúng 3 năm ngày nữ tu Lucia qua đời. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã đón nhận thỉnh cầu của Đức Cha Albino Mamidecleto, giám mục Coimbra, cũng như nhiều giám mục khác trên thế giới. Trên nguyên tắc phải chờ đúng 5 năm sau khi một người tôi tớ Chúa qua đời, hồ sơ phong chân phước cho người đó mới được mở ra. Nhưng Đức Benedicto đã muốn dành một lục trừ cho trường hợp nữ tu Lucia, cũng như trước đây Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm như thế đối với mẹ Teresa Canquita. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Giáo hội Công giáo Úc hoan hỷ trước việc chính phủ nước này chính thức xin lỗi người thổ dân vì những thiệt hại đã gây ra cho họ. Trong một tuyên ngôn mới được công bố, Đức Cha Philip Wilson, tổng giám mục Adelaide, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Úc, đã viết rằng hành động xin lỗi của chính phủ Úc hôm thứ Tư vừa qua đã gợi lại một tuyên ngôn mà hội đồng giám mục Úc đã cho công bố hồi năm 1998. Trong tuyên ngôn đó, giáo hội Công giáo tại Úc đã chính thức xin lỗi các nạn nhân của một chính sách vô nhân đạo khiến cho bao nhiêu gia đình thổ dân phải tan vỡ. Giáo hội đã lên tiếng xin lỗi vì chính giáo hội cũng đã dự phần vào việc thực hiện chính sách bất công ấy. Được biết cách đây hơn 7 thập niên, nhằm cưỡng bách người thổ dân phải hội nhập vào xã hội Úc, chính phủ đã cho thực hiện một chính sách nhằm tách con cái thổ dân ra khỏi cha mẹ của chúng và mang về cho sống trong xã hội Úc. Hành động cưỡng bách này đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương cho các gia đình thổ dân. Các trẻ em thổ dân thuộc thế hệ này thường được mệnh danh là thế hệ bị đánh cắp. Trong 10 năm qua, giáo hội cũng như nhiều tổ chức dân sự tại Úc đã yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi thế hệ thổ dân đã bị đánh cắp này. Mãi cho đến hôm thứ Tư, 13 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Kevin Rudd mới chính thức nói lên lời xin lỗi với thế hệ thổ dân này. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Úc đã gọi ngày thứ Tư vừa qua là một ngày trọng đại trong lịch sử Úc, bởi vì nó nói lên một điểm đến vốn đã chờ đợi từ lâu. Nhưng các Đức Giám mục Úc viết như sau: ngày hôm nay không nên chấm dứt tại đó. Để cho sự hàn gắn có thể diễn ra, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngày toàn quốc tạ lỗi này không chỉ là điểm đến mà còn là điểm hy vọng và khởi đầu. Theo tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Úc, ngày hôm nay Úc Đại Lợi là một quốc gia hùng mạnh hơn vì đã có đủ khiêm tốn để nói rằng chúng ta hối lỗi vì những chính sách bất công và sai lầm trong quá khứ, cho dẫu những chính sách ấy có được thực hiện với hảo ý theo những suy nghĩ của thời đó. Trong tuyên ngôn, các Đức Giám mục Úc cũng nói lên cam kết rằng Giáo hội Công giáo vốn đang phục vụ trong các cộng đồng thổ dân trên khắp nước Úc sẽ tiếp tục giúp đỡ để bằng mọi cách cải thiện điều kiện sống của người thổ dân. Tin Pháp Quốc. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy nói rằng thảm kịch của thế kỷ 20 xuất phát từ sự vắng bóng Thiên Chúa. Tối thứ Tư vừa qua, trong buổi tiệc hàng năm do Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp quản đãi, Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng nếu các tôn giáo không thể ngăn cản con người khỏi hận thù và độc ác, thì một thế giới không có Thiên Chúa mà chủ nghĩa cộng sản và Đức Quốc xã đã cố gắng thiết lập cũng không phải là một thế giới tốt đẹp hơn. Theo Tổng thống Pháp, thảm kịch của thế kỷ thứ 20 là thảm kịch của hàng triệu triệu người bị ném vào chiến tranh, đói khổ, ly tán, lưu đày và chết chóc. Thảm kịch này không xuất phát từ việc con người tưởng nghĩ quá nhiều đến Thiên Chúa, mà vì sự vắng bóng của Ngài. Tổng thống Sarkozy nói rằng chủ nghĩa cộng sản xem tôn giáo như một khí cụ của bóc lột, và chúng ta đã thấy được những tai họa mà lý thuyết này đã dẫn đến. Đức Quốc xã thì chủ trương có đẳng cấp trong các chủng tộc. Đây là một chủ nghĩa hoàn toàn đối nghịch lại với Do Thái giáo và Kitô giáo. Ông nói rằng không có bất cứ chỗ nào trong sách luật Do Thái, trong Tin Mừng hay trong Kinh Koran biện minh cho những cuộc tàn sát mà người ta đã nhân danh chủ nghĩa toàn trị và một thế giới không có Thiên Chúa để thực hiện tại Âu Châu trong thế kỷ 20 vừa qua. Cũng trong bài nói chuyện với các tổ chức Do Thái tại Pháp, Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng luân lý thế tục hay tự nhiên và luân lý tôn giáo bổ túc cho nhau. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng nói rằng để có thể truyền thụ và học hỏi hầu biết phân biệt thiện ác, luân lý tự nhiên thôi chưa đủ, mà còn phải có sự hướng dẫn và hỗ trợ của luân lý tôn giáo. Tin Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, Cuba, nói rằng chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998 đã gia tăng sự hiện diện của giáo hội trong xã hội và cải thiện quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana đã nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, người mà Đức Hồng Y nói rằng cả dân chúng lẫn các nhà lãnh đạo đất nước đều yêu mến và nồng nhiệt đón tiếp. Sở dĩ Đức Hồng Y Ortega nhắc đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là bởi vì vào ngày 20 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ đến viếng thăm Cuba để mừng kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Ortega cho biết chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh là để đáp lại lời mời của nhà nước và giáo hội tại Cuba. Được biết, Đức Hồng Y Bertone sẽ lưu lại tại Cuba cho đến ngày 26 tháng 2. Theo chương trình, Ngài sẽ khánh thành một tượng đài để kính nhớ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được dựng lên tại thành phố Santa Clara, là nơi mà Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên đất nước Cuba. Theo các viên chức chính phủ, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cũng sẽ gặp gỡ với Chủ tịch nước lâm thời là ông Raúl Castro, bào đệ của Chủ tịch Fidel Castro. Tưởng cũng nên nhắc lại là sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội được viếng thăm các nhà tù một cách dễ dàng hơn, và ngày Giáng sinh được tái lập thành ngày lễ nghỉ toàn quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, việc dạy giáo lý trong các trường học vẫn chưa được phép, và giáo hội cũng chưa được phép sở hữu bất cứ phương tiện truyền thông nào. Tin Ba Lan. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng hôn nhân đang ảnh hưởng đến xã hội Ba Lan, và ngài cảnh cáo rằng sống chung trước khi kết hôn là một cách chuẩn bị hôn nhân của người ngoại đạo. Trong lá thư mục vụ mùa chay năm nay, Đức Hồng Y Dziwisz, người đã từng làm thư ký riêng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói rằng ly dị và ly thân là một thảm kịch của một tình yêu bị tổn thương, và ngài kêu gọi những người có trách nhiệm hãy xét lại sự trưởng thành của giới trẻ khi họ đến xin làm phép cưới. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow than phiền rằng nhiều người trẻ sống chung với nhau trước khi kết hôn với sự đồng ý của cha mẹ. Ngài viết như sau: chúng ta phải nói thẳng rằng cá tín hữu Kitô không thể chuẩn bị cho bí tích hôn nhân bằng một cách thế mà chúng ta chỉ có thể gọi là ngoại đạo mà thôi. Theo các cuộc thăm dò, hầu hết người dân Ba Lan xem mùa chay như một thời gian quan trọng. 80% bước đi các buổi tiệc tùng và 60% cố gắng thực hiện cuộc hoán cải cá nhân. Ít nhất có hơn một nửa những người được hỏi ý kiến cho biết họ hứa sẽ cải thiện trong mùa chay. Tin Roma. Trong chiến dịch bầu cử, các chính trị gia Ý hô hào đưa ra luật hạn chế phá thai. Hiện nay, cựu thủ tướng ông Silvio Berlusconi, một trong những nhân vật đang ra tranh cử vào chức vụ thủ tướng, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc nên nhìn nhận quyền sống từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Ông Berlusconi nhấn mạnh rằng các thành viên của Liên minh Trung Hữu có thể quyết định về vấn đề này tùy theo lương tâm của họ. Vào trung tuần tháng 12 năm vừa qua, một ký giả nổi tiếng là ông Giuliano Ferreira đã đề nghị Liên Hiệp Quốc nên cho triển hạn luật cho phép phá thai. Sáng kiến này đã được Giáo hội Công giáo tại Ý nhiệt liệt ủng hộ. Trong một tờ báo do chính ông làm chủ nhiệm, ký giả Ferreira đã gọi phá thai là tai tiếng lớn nhất của thời đại. Đề nghị của ông Ferreira được đưa ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc phê chuẩn nghị quyết triển hạn án tử hình trên khắp thế giới. Ông Ferreira lý luận rằng, một triển hạn như thế cũng cần thiết cho luật cho phép phá thai, bởi vì mỗi năm có đến hàng triệu triệu thai nhi vô tội bị sát hại. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Ferreira loan báo rằng ông sẽ ra tranh cử quốc hội với cương lĩnh chống phá thai. Các nhà lãnh đạo thuộc phe trung tả cho biết họ chống lại đề nghị triển hạn phá thai của ông Ferreira. Tại Ý, kể từ năm 1978, phá thai trong các bệnh viện được xem là hợp pháp trong 3 tháng đầu của thời kỳ mang thai. Sang tháng thứ Ba, phá thai chưa được xem là hợp pháp khi việc mang thai là một nguy hiểm trầm trọng cho tính mạng của người mẹ. Năm 1981, chính phủ Ý đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về luật cho phép phá thai, và dân ý đã bỏ phiếu tán thành luật này. Tin Myanmar. Dù muốn hay không, người dân Myanmar vẫn phải đi đến các phòng phiếu vào tháng 5 tới đây để bỏ phiếu cho hiến pháp mới. Và cho dẫu tuyệt đại đa số người dân muốn nói không với hiến pháp mới, thì kết quả vẫn luôn có lợi cho nhà cầm quyền quân phiệt tại đây. Trên đây là kết quả thăm dò dư luận tại thủ đô Rangoon và Mandalay. Sự bất mãn của dân chúng ngày càng gia tăng khi chính phủ loan báo sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 5 và tổng tuyển cử vào năm 2010. Theo một nguồn tin từ hãng tin công giáo Asian News, không một người dân Myanmar nào muốn có hiến pháp mới, bởi vì hiến pháp này chỉ củng cố sự cai trị độc tài của nhóm quân phiệt mà thôi. Nhưng được hãng tin Asian News trích dẫn, người dân nói rằng, cho dẫu họ có bỏ phiếu chống lại, thì cuối cùng, cũng như trong các cuộc bầu cử trước, chính phủ cũng sẽ lèo lái kết quả cho có lợi cho họ mà thôi. Điều đáng chú ý là tại Myanmar, không một tu sĩ của bất cứ một tôn giáo nào được quyền đi bỏ phiếu. Hồi tuần trước, những nhà tranh đấu cho dân chủ thuộc tổ chức có tên là Thế hệ 88 đã lên tiếng tố cáo chính phủ quân phiệt Myanmar. Họ gọi việc loan báo bầu cử chính phủ là một cuộc chiến chống lại nhân dân Myanmar, một thứ vũ khí để biến người dân thành nô lệ cho đám quân phiệt. Tổ chức này cũng kêu gọi dân chúng hãy đứng lên, chiến đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Một vài nguyên tắc hướng dẫn bầu cử cho người công giáo Mỹ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một bậc thang giá trị, và không phải tất cả mọi vấn đề chính trị đều có giá trị như nhau. Trên đây là khẳng định của đức cha Nicolas DiMaggio, giám mục Brooklyn, nguyên chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối nội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức cha DiMaggio cũng là người đã đứng đầu các ủy ban soạn thảo tài liệu có tựa đề Đào luyện lương tâm cho người tín hữu công dân, một lời mời gọi về trách nhiệm chính trị, được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho công bố vào tháng 11 năm vừa qua. Đây là tài liệu hướng dẫn bầu cử mà các đức giám mục Hoa Kỳ cho công bố 4 năm một lần vào những dịp bầu cử tổng thống. Hiện nay, các cuộc bầu cử sơ bộ đã gần kết thúc. Hơn lúc nào hết, người công giáo Mỹ cần được các vị chủ chăn hướng dẫn để việc bỏ phiếu của họ phù hợp với những đòi hỏi của đức tin công giáo, nhất là trong những gì có liên hệ đến luân lý. Đức cha DiMaggio đã đưa ra khẳng định trên đây hôm 7 tháng 2 vừa qua, trong một bữa cơm do câu lạc bộ nhà thờ chính tòa tổ chức với sự tham dự của trên 500 quan khách. Ngỏ lời với các thực khách, Đức giám mục Brooklyn đã nói như sau. Đức tin của chúng ta phải hướng dẫn mọi quyết định chính trị của chúng ta. Các cử tri công giáo phải phân biệt sự giữ luân lý như phá thai với những vấn đề đòi hỏi sự cân nhắc như đóng thuế giáo dục chẳng hạn. Trong bài nói chuyện, Đức cha DiMaggio đặc biệt đề cập đến những vấn đề của tiểu bang New York mà giáo phận Brooklyn là một thành phần. Trong những vấn đề của tiểu bang, Đức cha DiMaggio quan tâm trước hết đến luật cho phép phá thai. Mới đây, thống đốc tiểu bang là ông Elliot Spitzer đã đưa ra dự luật có tên là Luật Sức khỏe sinh sản và bảo vệ tính riêng tư. Đức giám mục Brooklyn gọi đây là một luật cho phép phá thai triệt để nhất. luật này sẽ cho phép phá thai đến giai đoạn cuối cùng của thời kỳ mang thai. Gọi đúng tên thì đây là một hành động sát hại thơ nhi. Đức cha DiMaggio nói, trong xứ sở chúng ta, mặc dù đã có những chiến thắng đáng kể trong việc bảo vệ thai nhi, hành động sát hại các thánh anh hài của thời đại vẫn tiếp diễn vì những chính sách mà các chính trị gia vô lương tâm đề ra. Theo vị giám mục này, ngoại trừ những trường hợp cực kỳ khó khăn để thẩm định, người Công giáo không thể bỏ phiếu để ủng hộ cho ứng cử viên nào cổ võ một hành động tự bản chất là xấu xa như thế. Một vấn đề khác thuộc lĩnh vực luân lý mà Đức cha DiMaggio cũng nêu lên để chất vấn các nhà lập pháp là hôn nhân và gia đình. Ngài nói rằng, có một số nhà làm luật đang xem thường gia đình bằng cách định nghĩa lại định chế hôn nhân. Đức cha DiMaggio có ý ám chỉ đến việc một số nhà lập pháp nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, và như vậy xóa bỏ định nghĩa truyền thống của định chế hôn nhân. Vấn đề thứ ba được Đức cha DiMaggio nêu lên là việc đóng thuế của các bậc phụ huynh có con em theo học tại các trường tư. Ngài cho biết, trong tiểu bang New York, chỉ có 15% trẻ em theo học trong các trường tư, nhưng cha mẹ của chúng phải đóng thuế cho chính phủ đến cả 10 triệu Mỹ Kim. Mặc dù đóng góp nhiều cho công ích như thế, các gia đình Công giáo nghèo trong tiểu bang vẫn không hưởng được sự trợ cấp của chính phủ. Theo Đức cha DiMaggio, đây là một vấn đề thuộc phán đoán riêng của mỗi người. Mỗi người tùy sự khôn ngoan mà quyết định. Giáo hội chỉ nói rằng, người Công giáo không được phép có một lập trường cổ võ cho sự vô luân mà thôi. Trong bài nói chuyện với các thực khách tại câu lạc bộ nhà thờ chính tòa hôm 7 tháng 2 vừa qua, Đức giám mục Brooklyn cũng đề cập đến vấn đề trả tiền nhà. Gần đây, vì lãi suất ngân hàng gia tăng, nhiều người Mỹ không còn khả năng trả tiền hàng tháng, và như vậy bị tịch thu nhà. Đức cha DiMaggio nói rằng, các cử tri Công giáo cũng nên cân nhắc về vấn đề này để bỏ phiếu. Cuối cùng, chiến tranh Iraq cũng là một vấn đề quan trọng trong cuộc vận động bầu cử hiện nay. Đức cha DiMaggio nói rằng, chính Đức Thánh Cha Benedicto đã không ngần ngại tỏ rõ lập trường chống chiến tranh của Ngài. Nhiều nhà thần học cũng đồng ý rằng, chiến tranh phủ đầu là điều không thể biện minh được theo giáo huấn Công giáo. Tuy nhiên, theo Đức cha DiMaggio, chuyện rút quân hay gia tăng quân số, hay ngay cả thời khóa biểu rút quân, là một vấn đề thuộc sự khôn ngoan và cân nhắc của mỗi người. Ngài kêu gọi người Công giáo hãy tích cực tham gia vào đời sống công cộng. Cách riêng, Đức cha DiMaggio khuyến khích mọi người hãy quảng đại đóng góp cho những tổ chức nào đang tranh đấu để cho tiếng nói của người Công giáo được lắng nghe. Câu lạc bộ chính tòa tại Brooklyn là một trong những tổ chức ấy. Được thành lập từ năm 1900, tổ chức này có mục đích tranh đấu để yêu cầu chính phủ, các chính trị gia, các cơ quan truyền thông và xã hội nói chung phải đối xử một cách công bình đối với người Công giáo.
Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sau khi đã lướt qua một vòng đại cương 10 giới răng, hôm nay chúng tôi xin được trở lại với giới răng thứ 5, người chớ giết người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tự tử, trợ tử, phá thai, án tử hình, và nhất là chiến tranh. Đây là những vấn đề vẫn mãi mãi có tính thời sự. Báo chí và truyền hình đầy những trang bi thảm, một người mẹ cố gắng tìm hiểu tại sao người con trai của mình vừa mới tốt nghiệp đại học lại tự tử. Vợ chồng trợ giúp nhau kết liễu cuộc sống. Bác sĩ giúp bệnh nhân tự vẫn. Kẻ tử tội bị đưa lên ghế điện. Những cuộc dội bom dù nhắm các mục tiêu quân sự vẫn gây ra thương vong cho nhiều thường dân. Ngày nay, những hình ảnh này được truyền hình đưa vào tận phòng ngủ chúng ta hàng đêm và buộc chúng ta phải lên tiếng. Thật lấy mạng sống con người, dưới hình thức này hay hình thức kia là đúng hay sai? Nhưng liệu chúng ta có thể đưa ra một phán đoán nào không nếu chúng ta không biết những gì mà tôn giáo và triết lý đã nói đến từ hàng ngàn năm qua? Đâu là những lý lẽ nghịch hay thuận với hành động phá thai? Tự tử có phải là một hành động đáng lên án không? Tại sao một bác sĩ không có quyền chấm dứt sự sống của một bệnh nhân nan y? Án tử hình có còn phù hợp với nền văn minh hiện đại không? Phải chăng chiến tranh lúc nào cũng là điều đáng lên án? Có thể có một thứ chiến tranh chính đáng không? Đó là những câu hỏi liên quan đến giới răng thứ năm mà người Tín hữu Kitô chúng ta cần dựa vào ánh sáng của lời Chúa để giải đáp. Vấn đề đầu tiên mà hôm nay chúng tôi xin được bàn đến là hành động tự tử. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tự tử. Cô đơn, thất vọng, thất bại trong công ăn việc làm và hôn nhân, bệnh tật, báo thù. Danh sách những nguyên nhân dẫn đến tự tử là vô kể. Những dấu hiệu báo trước hành động tự tử có thể là không còn ham thú làm việc, biến ăn, tự oán trách, mất hứng thú trong chuyện chăn gối và mất ngủ. Nhưng dĩ nhiên, những dấu hiệu này không luôn luôn hiển nhiên. Đôi khi những dấu hiệu này lại được che đậy. Các bác sĩ cho biết rằng có nhiều bệnh nhân than phiền về bệnh tật thể lý, nhưng kỳ thực xuống tinh thần mới là dấu hiệu chính. Trong xã hội Anh và Âu Châu nói chung, tỷ lệ thất nghiệp cao cũng là nguyên nhân dẫn đến tự tử, hay những toan tính tự tử vốn cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tại Hoa Kỳ, có nhiều cá nhân chết vì do tự tử hơn là do hành động sát nhân, và nguyên nhân chính dẫn đến tự tử thường là chứng trầm uất. Tự tử có phải là một vấn đề di truyền không? Trong gia đình của nhà văn Hemingway, người ta thấy có rất nhiều người tự tử. Ngày nay, các nhà khoa học đang tìm kiếm những gen sinh ra trầm uất, bạo động, nghiện ngập, đồng tính luyến ái và tự tử. Như thế, chẳng hạn, kẻ tội phạm có thể lập luận như sau. Đừng đổ lỗi cho tôi. Mọi hành động của tôi đều đã được quy định bởi các hóa chất trong não bộ của tôi. Trước khi tội nhân bị đem ra xét xử, rất có thể người ta sẽ làm những xét nghiệm về di truyền. Người ta cũng có thể làm những xét nghiệm trên các bào thai và dựa trên phẩm chất của các gen để quyết định hủy bỏ hay giữ chúng. Điều đáng ngạc nhiên là có nhiều nhân vật có thế giá trong lịch sử tư tưởng của nhân loại lại tán thành hành động tự tử. Triết gia Immanuel Kant qua đời vào đầu thế kỷ thứ 19, kết án hành động tự tử, nhưng lại nhìn nhận rằng có những điều kiện cho phép tự tử. Ông nói, chẳng hạn một người bị kết án một cách bất công và đầy ải như một người nô lệ. Người đó không đáng lên án nếu chọn cái chết. Thà chết hơn là sống trong nhục nhã. Nhưng muốn hay không, tự tử là một hành động luôn ảnh hưởng đến người khác. Hành động tự tử của một người thân là một dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong ký ức của thân nhân họ. Ngay cả người không có liên hệ máu mủ, nhưng vì công việc cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của hành động tự tử. Đó là trường hợp các nhân viên y tế. Cái chết tự tử của một bệnh nhân, muốn hay không, luôn làm cho các nhân viên săn sóc họ bị dao động và ám ảnh. Hành động tự tử có thể được biện minh không? Trong quá khứ, hành động tự tử vừa được bênh vực vừa bị lên án. Người Hy Lạp thời cổ nói chung dung chấp hành động tự tử. Tuy nhiên, cũng có nhiều triết gia Hy Lạp lên án việc tự tử vì họ cho rằng đây là một hành động hèn nhát và là một bất công đối với quốc gia. Triết gia Plato bác bỏ hành động này vì ông cho rằng con người là một chiến sĩ của Thượng Đế, do đó phải đứng vững trong vị trí cho đến khi nào Ngài gọi. Người La Mã thì xem tự tử như một hành động cao đẹp. Họ tự tử để nêu gương can đảm cho các thuộc hạ của họ. Chính vì thế mà binh sĩ và nô lệ bị cấm tự tử, bởi vì người lính tự tử thì gây tổn thất cho nhà nước, còn người nô lệ tự tử thì gây thiệt hại cho chủ. Tại Hy Lạp thời cổ, tự tử có khi được nhà nước chuẩn y. Hơn nữa, các quan tòa cất giữ một lượng thuốc độc dành cho những ai muốn tự tử. Chỉ có một điều kiện là những ai muốn tự tử phải đưa ra những lý do rõ ràng. Phải khắc kỷ, xem cái chết nhẹ tựa hồng mau. Một vết thương nhỏ cũng đủ là một lý do để chọn cái chết. Nhưng nói chung, triết học Hy Lạp đòi hỏi rằng muốn tự tử cần phải có lý do chính đáng. Tự tử hơn là phải bị tra tấn hoặc để khỏi phải chịu đựng một cơn bệnh bất trị. Người ta xem đó là một hành động đáng ca ngợi. Trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, Kitô giáo nhấn mạnh rằng bất kỳ ai tự tử cũng đều không được chôn cất theo nghi thức Kitô, và tài sản của người đó phải bị nhà nước tịch thu. Sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa, và chỉ một mình Ngài mới có quyền cất đi. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Hieronymo cho rằng tự tử để bảo vệ trinh tiết là một hành động chính đáng. Nhưng Thánh Augustino thì bảo rằng hành động hiếp dâm không xâm phạm đến sự trinh tiết của các linh hồn. Các công đồng của giáo hội từ thế kỷ thứ năm trở về sau ra vạ tuyệt thông cho những người tự tử và khước từ nghi lễ an táng cho họ. Vào thế kỷ thứ 13, Thánh Thomas Tiến sĩ quả quyết rằng tự tử là khước từ mọi sự hối cải và là một tội chống lại thiên nhiên, đức ái, xã hội và chính Chúa. Theo Thánh Thomas, hành động tự tử vi phạm quyền của Chúa. Chẳng khác nào một người nô lệ bất phục tùng xúc phạm đến quyền của chủ. Tự tử cũng là một hành động xâm phạm đến quyền lợi của cộng đồng và xúc phạm đến tình yêu mà con người phải có đối với chính bản thân. Kinh Thánh nói gì về hành động tự tử? Chúng tôi sẽ trở lại trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục Thái Nguyên về đề tài đối thoại. Tinh thần đối thoại là hướng mở của tình hiệp thông. Con người của hiệp thông không dựa trên chính mình, nhưng dựa vào chân lý, đặc biệt là chân lý của sự sống và tình yêu. Không phải bất cứ sự sống hay tình yêu nào, nhưng là sự sống đang chuyển nở và một tình yêu đang rộng mở. Đó là con đường Thiên Chúa đã đến với nhân loại và là con đường mà mọi người đến với nhau. Ý nghĩa của đối thoại. Ngay từ xa xưa, đối thoại đã được sử dụng để truyền đạt một sứ điệp, một chân lý. Rất nhiều kinh điển của các tôn giáo là những cuộc đối thoại giữa Thượng Đế với các vị thiên sai hay các ngôn sứ. Chẳng hạn, Ấn Độ giáo có kinh Veda, kinh Bhagavad Gita, đặc biệt là kinh Upanishad, gồm ba chữ kép, Upa có nghĩa là gần, Ni có thể là xuống, Sát là ngồi. Đại ý là ngồi xuống gần thầy, lắng nghe lời tâm truyền để nắm lấy mật ngôn, thông suốt ý nghĩa, tiếp cận chân lý tuyệt đối. Upanishad được viết bằng thể văn đối thoại giữa thầy trò, vua tôi, bằng hữu, cha con, vợ chồng. Lịch sử cứu độ cho thấy một sự đối thoại liên tục giữa Thiên Chúa và dân người. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thư Do Thái, chương 1, câu 1. Kinh Koran của Hồi giáo cũng được Muhammad đón nhận từ lời truyền của Thiên Sứ Gabriel trong tư cách là Sứ Giả của Allah. Nhiều bậc thầy thời cổ đại cũng dùng đối thoại như một phương pháp chuyển đạt kiến thức cho môn sinh, như triết gia Socrates và Platon. Đối với Socrates, đối thoại là thái độ dấn thân tìm kiếm chân lý, xây dựng sự cảm thông giữa người với người. Đường hướng triết lý giáo dục của ông nhằm soi sáng, khai mở, hướng dẫn, giúp đỡ, chứ không chụp lên đầu óc môn sinh những quan niệm tiền chế, cho dù là những tri thức khách quan. Có như thế mới làm triển nở chân lý tiềm ẩn nơi mỗi người. Ngày nay, đối thoại trở thành biểu hiện tích cực của mọi con người, mọi thành phần, mọi thời đại. Từ đối thoại được dùng để dịch chữ dialogos của Hy Lạp. Tiếp đầu ngữ dia vừa có nghĩa là tách rời và phân biệt, vừa có nghĩa liên thông. Trong khi đó, logos là lời nói, diễn ngữ, lý luận, trí tuệ, nhưng còn hướng đến chiều sâu của ngôn từ và ý niệm. Đối thoại là ngỏ lời, là nói với và nói cùng người khác. Điều đó không có nghĩa là nói bằng bất cứ kiểu nào, nhưng là nói trong tinh thần liên kết với tha nhân, nói để thể hiện tình bằng hữu, để cảm thông, để hiểu biết và cùng nhau xây dựng tình liên đới. Những ai có tinh thần cởi mở và cầu tiến đều ưa chuộng đối thoại, vì là phương cách để triển nở đời sống và đưa đến sự hòa hợp sâu rộng hơn giữa mọi người và giữa mọi thành phần. Hòa bình an vui chỉ có trong tinh thần đối thoại. Đối thoại như dịp cầu nối liền giữa những nỗi niềm, khúc mắc, ưu tư, nguyện vọng, là tiếng nói của trái tim gửi đến một trái tim. Chính từ đó mọi hiểu lầm, nghi kỵ, chống bán, hận thù, chia rẽ được tẩy xóa để làm nên một tương quan mới. Điểm thứ hai, điều kiện đối thoại. Trong thế giới hiện đại, điều kiện tiên quyết của một cuộc đối thoại đích thực là phải chấp nhận đa nguyên, đa diện, đa tôn giáo, đa văn hóa, đồng thời chấp nhận và tôn trọng những sự khác biệt cơ bản của người khác. Chính trong sự khác biệt mà ta tìm thấy căn tính và đặc thù của họ, làm cho họ là họ, khai trừ những khác biệt của tha nhân, sẽ dẫn đến thái độ độc đoán, độc tôn, độc quyền, là cách thái ngang nhiên dẫm lên nhân phẩm của người khác. Đâu cần người khác mang hạnh phúc đến cho ta nếu người khác từ chối nhân phẩm của ta. Vì vậy, trong đối thoại, có người cụ thể phải được quan tâm hàng đầu, vì đó là sự gặp gỡ của các nhân vị với cá tính, trình độ, quan niệm, điều kiện xã hội và sắc thái riêng biệt. Muốn đối thoại, trước hết phải biết lắng nghe những điều người khác muốn nói, chứ không phải những điều mình muốn nghe. Lắng nghe điều người khác muốn nói hơn là điều mình muốn nói cho người ta nghe. Lắng nghe không phải mong tìm những sơ hở hay khuyết điểm của đối phương để biện bạch hay chống trả, nhưng để khám phá và tiếp nhận những điều hay lẽ phải, cả những điều không hay không phải. Cái dở của người có khi là chính cái dở của mình. Lắng nghe là cơ sở của những điều mình muốn nói. Muốn lắng nghe người khác, phải có khả năng lắng nghe chân lý. Chân lý không phải là người khác, mà cũng không phải là mình, nhưng chân lý tiềm ẩn nơi nhau. Phía sau của những ngôn từ, cách thế và hình thức đối thoại, phía dưới những quan niệm, cá tính và quan điểm dị biệt, trong tâm lòng và trên những lý lẽ. Từ việc lắng nghe, ta mới xác định đối thoại là một sự trình bày và trao đổi với nhau để tìm ra phương hướng, ý nghĩa và giá trị của vấn đề. Tuy nhiên, ngôn ngữ có những giới hạn của nó, hiểu được nhau mới là điều quan trọng. Chính sự hiểu biết lẫn nhau dẫn chúng ta vào sự thật của ngôi vị và hiệp thông nhân vị, đồng thời cũng là hiệp thông với giá trị vô biên. Trong vấn đề tôn giáo cũng vậy, việc truyền đạt nội dung chân lý cũng phải nhường bước cho việc cảm nghiệm tâm linh và thần bí, là khả năng có thể đưa dẫn con người đến chỗ kết hợp sâu xa với thực tại siêu việt. Không thể chống chọi hay thúc ép người khác đón nhận chân lý một cách miễn cưỡng dưới bất cứ hình thức nào. Khi lòng họ chưa ưng, chưa cảm nhận được, thì mọi ước muốn chinh phục trở thành hão huyền. Tham vọng chinh phục người khác phải được loại trừ trong mọi cuộc đối thoại. Hơn nữa, đối thoại đòi hỏi phải vượt thắng cảm xúc, thiên kiến, lề thói để hình thành một tương quan giao hảo, hầu có thể bình thản nêu vấn đề trong sự kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và sáng suốt lãnh hội quan điểm của người khác. Cuộc đối thoại đích thực cũng đòi hỏi ta hướng về người khác bằng một tâm trí cởi mở, khoáng đạt, tránh sự dè dặt nào đó nơi bản thân mình. Chính sự dè dặt, cản ngăn không cho người khác tiết lộ cái tôi đích thực của họ. Sự tín thác vào chân lý là điều quan trọng để lướt thắng nỗi dè dặt này, và để tiến sâu vào các quan hệ giữa người với người. Sự tín thác như thế được đặt căn bản trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa là nguồn mạch và là điểm trụ của cuộc đời ta trong mọi cuộc tương giao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ còn chia sẻ về đề tài đối thoại, những suy nghĩ của Linh Mục Thái Nguyên. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, căn tính của người tự trọng. Người có tự trọng là người có những đặc tính mà họ tin rằng họ phải có để tăng giá trị và phẩm tính của mình. Chính vì thế mà tự trọng và tự tin đã được đặt trên nền tảng đó. Những đặc thù của tự trọng có thể là những mấu chốt thúc đẩy con người trên đường công danh sự nghiệp. Đồng thời, chính những đặc thù này cũng có thể gây khó khăn trong vấn đề tương quan với những người chung quanh. Những điểm như học hành tốt, tự lập, biết kiềm chế, có sức khỏe tâm lý và thể xác, tất cả thuộc về đặc thù của tự trọng. Sử dụng những điểm trên, người ta có thể chứng tỏ rằng mình có hiệu lực, có khả năng cho chính mình và cho những người chung quanh. Trong môi trường tâm lý xã hội, cô Jennifer Crocker là nhà nghiên cứu biệt tài về ngành tự trọng. Cô nói, qua sự tìm kiếm và nghiên cứu, nhất là trong phương diện nào đã làm cho người ta tin rằng họ cần phải có để xây nền tảng tự trọng, và những hậu quả của vấn đề đó như thế nào. Cô lên tiếng, những người đeo đuổi tự trọng bằng cách cố gắng chứng minh cho mình những giá trị mà mình có, và cách theo đuổi đó đã đem lại cho họ sự mãn nguyện, nhu cầu căn bản của con người như học hành giỏi, liên hệ tốt, tự cường, tự lập, biết kiềm chế bản ngã và sức khỏe tâm trí cũng như thể xác hài hòa. Cô còn đoan quyết thêm rằng, về sự theo đuổi tự trọng này mà có ảnh hưởng tốt cho cá nhân cũng như cho những người chung quanh. Theo cô và bạn đồng nghiệp, người ta có khác nhau về nền tảng của tự trọng. Nền tảng này đã được xây trên những gì mà họ tin rằng họ cần phải là hay, phải làm để có giá trị và chất lượng của một con người. Cô Jennifer Crocker và một số đồng nghiệp khám phá 7 điểm chính đã giúp họ trên nền tảng của tự trọng, và gồm có những nhân đức như tình yêu của Thiên Chúa cho họ, sự hỗ trợ của gia đình, học hành có bằng cấp, sắc đẹp thể xác, nhiều người biết đến và công nhận. Một số người đặt trên nền tảng tự trọng một khía cạnh nào đó như bằng cấp. Vấn đề này họ sẽ bị tổn thương hơn nếu họ không đậu thi, vân vân. Theo sự nghiên cứu của cô Jennifer Crocker, cho biết một số sinh viên đặt trọng tâm vào bằng cấp. Một khi họ không đậu như đã mơ tưởng, họ sẽ bị buồn nản, so sánh với bạn bè, và chốt vào mình tự ti mặc cảm. Cô Jennifer Crocker, cũng như bạn đồng nghiệp, đã đặt thước đo lường trên 7 điểm, nêu trên, cho biết rằng những người đặt trọng tâm trên 2 khía cạnh bề ngoài, có thể lượng giá là văn bằng và sắc diện. Nhưng khi họ nghiên cứu và điều tra, thì chính 2 điểm này không đem lại cho họ hạnh phúc và sự tổng hợp chặt chẽ của con người. Trái lại, khi họ không được chú ý, họ trở nên chán nản, thiếu ăn, thiếu ngủ. Trái lại, khi họ đặt trọng tâm vào những giá trị nội tâm và thiêng liêng như tình yêu của Chúa cho họ, gia đình hỗ trợ họ, và giá trị tuyệt đối về con người đã được tạo dựng như hình ảnh Chúa và là tạo vật của Chúa, họ được niềm vui, hạnh phúc và bằng an. Cô Jennifer và các bạn cũng cùng ý tưởng, nếu họ muốn thành công trở nên con người tự trọng, họ cần phải cố gắng, nỗ lực để đạt tới đích và đón nhận những trở ngại. Thất bại như là phương tiện để họ có thể học hỏi thêm, nhờ vậy mà họ biết được những yếu điểm của mình để đề phòng và tìm thêm phương diện khác làm lại cuộc đời. Các nhà nghiên cứu tin rằng, con người sống tự trọng thật sự cần phải biết kiên tâm, kiềm chế mình một khi họ đã đặt niềm tin và học biết tự kiềm chế. Đôi khi cần phải khổ chế để được sống hạnh phúc, nhưng nhu cầu căn bản cần được thỏa mãn như học vấn thông thường, gia đình hỗ trợ an toàn và có thể sống tự lập được. David Ben Gurion nói, để có thể trở nên người thực tế, bạn phải tin vào phép lạ, theo tác giả của bài Điểm Quẹo kể như sau. 70 năm về trước, tôi đã là một cô bé gái nhỏ bé, đứa con gái út của gia đình, với một người anh cả và chị hai. Cha của tôi bị bệnh lúc đó và mẹ tôi thì lo đủ chuyện, bà nhận bất cứ đồ gì để may để chúng tôi có tiền để sống. Mẹ tôi ngồi may cho tới quá nửa đêm và khom lưng dưới ánh đèn, tờ mờ, và cái máy khâu đã quá cũ kỹ. Mẹ tôi không bao giờ phàn nàn, ngay cả lúc không có sưởi và trên bàn thờ vài miếng bánh. Mẹ tiếp tục. Ngay cả lúc không có sưởi và trên bàn lơ thơ vài miếng bánh, mẹ tiếp tục, thân thể đã bơ phờ mỏi mệt. Mẹ tôi ngồi may cho tới quá nửa đêm và khom lưng dưới ánh đèn ga lờ mờ và cái máy khâu cũ kỹ. Mẹ tôi không bao giờ phàn nàn, ngay cả lúc không có sưởi và trên bàn lơ thơ vài miếng bánh. Mẹ tiếp tục, không khí, đau khổ, thân thể bơ phờ, mỏi mệt. Mùa đông năm ấy, quá khó khăn, người đưa thơ tới nhà, lá thơ, nơi mẹ tôi đã mua chiếc máy khâu cũ kỹ này. Người chủ máy nói rằng, họ sẽ tới lấy máy khâu nếu mẹ tôi không đủ tiền trả cho tháng ấy. Tôi nhớ lại khi mẹ tôi đọc lá thơ, tôi đâm lo, tôi hình dung ra rằng, mùa đông này chúng tôi sẽ chết đói thật sự. Mẹ tôi không thấy dấu gì là lo lắng cả. Trái lại, gương mặt bà bình thản lắm. Trong khi đó, tôi đã khóc cho tới khi ngủ. Suy nghĩ những gì sẽ xảy ra cho gia đình tôi. Mẹ tôi an ủi, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, vì chúng ta là con Ngài, và Ngài yêu chúng ta. Nhưng trong đầu óc non nớt của tôi nghĩ rằng, Chúa giúp cách nào với chiếc máy cũ kỹ này? Cái ngày mà mấy người đàn ông tới để đưa máy khâu đi, chiếc máy là lẽ sống của gia đình tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở nhà bếp. Tôi lo sợ vô cùng và kinh khiếp khi gặp những người đàn ông tới khênh chiếc máy ra khỏi nhà. Trái lại, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa với một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Ông hỏi có phải mẹ tôi là bà Hill hay không? Mẹ trả lời là đúng vậy. Ông nói với mẹ tôi, sáng nay tôi gặp khó khăn, và ông bán thuốc cũng như bà bán hàng ở dưới kia nói rằng bà là người đàn bà lương thiện và tốt bụng lắm. Sáng nay vợ tôi phải đưa đi nhà thương cấp cứu, và vì chúng tôi không có bà con ở đây, tôi phải vào phòng mạch. Tôi không có nơi để gửi con. Bà có thể coi con tôi mấy ngày được không? Và tôi sẽ trả cho bà trước. Ông mở bóp lấy ra 10 đô đưa cho mẹ tôi. Mẹ vồn vã trả lời, được, tôi rất thích coi con ông, và ôm đứa bé vào lòng. Khi ông rời nhà chúng tôi, mẹ tôi nhìn tôi đôi mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt óng ánh trên mặt mẹ, giống như có ánh sáng nào đó xuyên qua, và mẹ nói, mẹ biết chắc chắn, Chúa sẽ không bao giờ để những người đàn ông đó lấy máy của mẹ đi đâu. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã thương chọn con để giờ đây con hiến dâng cuộc đời, tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài ủi an con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha, tất cả là hồng ân để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên dù đời con đâu có công chi, bao nhiêu năm tháng qua tình Ngài thương vẫn luôn tràn nỗi gian, còn đang nỗi gian. Ngài thương vẫn miên man, vẫn con ngước trông lên trời, cần xin một đời muôn hồng ân Chúa ban.
Phục vụ anh chị em trước hết là một thái độ nội tâm. hơn là chính công việc. Biết bao lần chúng ta đã bỏ qua những dịp để phục vụ anh chị em, chỉ vì lý do duy nhất là chúng ta không có thái độ nội tâm chú ý đến họ. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ ít phục vụ anh chị em, bởi vì phục vụ đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, quên đi những lợi lộc cho chính mình. Mỗi người chúng ta dễ dàng bị cám dỗ sống đóng kín trong tháp ngà riêng, không màng chi đến nhu cầu giúp đỡ kẻ khác. Những nếp sống như thế có phải là một nếp sống Kitô chăng? Người Kitô cần phát triển ý thức và sự nhạy cảm đối với những nhu cầu của anh chị em. Mỗi ngày chúng ta phải luyện tập làm sao để tâm hồn chúng ta được mở rộng nhiều hơn nữa đối với anh chị em xung quanh. Trong dụ ngôn về người Samaritano nhân hậu, chúng ta nhìn thấy sự đóng kín lạnh lùng của thầy Tư Tế và thầy Lê Vi. Họ quá chú tâm đến công việc của họ mà bỏ quên người anh em vợ sống vợ chết nằm bên lề đường. Họ thiếu thái độ nội tâm chú ý đến kẻ khác, và do đó bỏ mất cơ hội thực hiện một hành động cụ thể để giúp đỡ cho người bị nạn. Làm sao để chúng ta có thể thay đổi thái độ nội tâm của mình, để biết chú ý đến anh chị em xung quanh? Làm sao chúng ta có thể kiên trì đến cùng trong việc phục vụ anh chị em, nhất là khi công việc đó đòi hỏi hy sinh, không mang lại lợi lộc gì cho chính bản thân chúng ta? Phương pháp duy nhất là hãy tập nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi dung mạo người anh chị em chúng ta. Chúng ta đừng quên lời quả quyết của Chúa Giêsu: những gì chúng con làm cho một trong những anh em bé nhỏ của ta đây, là chúng con làm cho chính ta. Và Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi chương 12, từ câu 9 đến câu 13 của thơ Roma, đã khuyên các tín hữu của Ngài như sau: hãy yêu thương thật tình, đừng giả dối. Hãy ghét sợ sự dữ và say mê sự lành. Hãy yêu thương nhau như anh em. Hãy kính nể và giúp đỡ nhau. Hãy luôn luôn giữ lòng trung thành và sốt sắng trong việc phụng sự Thiên Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, hãy nhẫn nại chịu đựng, hãy vững tâm cầu nguyện, hãy giúp đỡ các tín hữu khi họ thiếu thốn, hãy ân cần cho khách trú trọ, hãy chúc phúc cho những ai bắt bớ anh em, hãy chúc phúc cho đừng nguyền rủa, hãy vui với người vui, hãy khóc với kẻ khóc. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng cầu danh vọng, hãy ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cậy mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo oán, hãy gắng sức làm sự thiện trước mặt mọi người. Hãy tùy theo sức anh chị em mà sống hòa thuận với mọi người. Anh chị em thân mến, đừng báo thù, hãy để sự thịnh nộ của Chúa lo liệu, vì có lời chép rằng, Thiên Chúa phán: sự báo oán thuộc quyền ta, ta sẽ xét sự công minh. Trái lại, kẻ thù của con đói ư, hãy cho họ ăn, khát ư, hãy cho họ uống. Làm như vậy là con chất than hồng trên đầu họ. Đừng thua sự dữ, song hãy làm sự lành để thắng sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, thật không dễ sống trọn những lời dạy trên của Thánh Phaolô nơi thư Roma, chương 12, câu 9 đến câu 13. Nhưng không có con đường nào khác để sống trọn vẹn lời dạy của Chúa và như Chúa. Phục vụ anh chị em trước hết phải là một thái độ nội tâm. Lạy Chúa, xin thương canh tân tâm hồn chúng con, cho con sức mạnh sống như Chúa đã nêu gương. Amen.
Chúa ban theo.
con suốt nẻo đường dài, cho con vững tin nơi Ngài, Chúa ở bên con, Chúa bảo vệ con, có Chúa trong con, Chúa đỡ đứng con, tình Ngài luôn ấm êm, đời con đâu dám quên. Một lần xin vui cho con luôn vui tròn câu thề, một niềm tình yêu cho con vững bước trên đường về. Con nay xin đáp lời Ngài để làm nhân chứng tình mừng. Con xin khắc ghi trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù thương. Con xin vâng theo ý Ngài, truyền giáo chân lý cho muôn người. Con xin hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng tình. Trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù thương, con xin vâng theo ý Ngài, truyền giáo chân lý cho muôn người. Con xin hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng tình.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.